This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bên dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện qua dòng truyện của Hồ Biểu Chánh với câu chuyện được mang tên Những Điều Nghe Thấy. Phô bày những mảng hiện thực, những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất phía Nam vào những đầu thập niên của đầu thế kỷ thứ 20. Đó là sự tha hóa của con người trước sự lớn lên vùng vụt của đầu tóc, đầu óc trọng thương, là số phận đáng thương của những thường dân rơi vào cảnh cuộn quẩn, là những câu chuyện tới sự giàu chất nhân văn của những con người trên vùng đất mới. Lối viết bình dị, ngôn ngữ gần với lời nói thường ngày là một ưu điểm, ưu thế khiến cho tác phẩm của Hồ Biểu Chánh chiếm được cảm tình đặc biệt của người dân miền Nam. Và hơn hết, đó là chính là cái nội dung đậm chất nhân văn triết lý về những cái số phận con người trên vùng đất mới, nơi mà con người trở nên bị tha hóa khi đứng trước sự lớn lên của đầu óc trọng thương. Hiểu được và cảm thông với những hoàn cảnh cùng quận ấy, tác giả cũng đã dồn hết tâm huyết của mình cho đứa con cưng của mình. Đó là tác phẩm được mang tên Những Điều Nghe Thấy. Và sau đây, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tiếp Những Điều Nghe Thấy như thế nào nha. Thưa quý vị, xin được mời quý vị. Cô Mậu ở trên Phú Nhuận về tới nhà của ông Hương Hào Cải, thì cô Thanh cũng đã đi mai ở bên nhà của Thiêm Thục rồi. Bữa nay cô ăn cơm rồi đi sớm là vì cô đương mai cái áo lót. Cô có hẹn trưa nay rồi, cho nên cô phải đơm khuy nút cho nó kịp, đặng trưa có sẵn cho người ta lấy. Cô Mậu lâu để mà về thăm quê quán, cho nên ông Cải thấy cô bước vô, ông cũng mừng rỡ vô cùng. Vợ chồng hai tí cũng ra mừng luôn nha. Cô Mậu hỏi thăm tới mấy anh chị, hỏi làm ăn thế nào, có con mấy đứa, hỏi từng người, không có bỏ sót ai hết à nghe. Đó, ông Cải ông mới biểu dâu nấu cơm dọn cho cô Mậu ăn, cô không có cho. Mà cô nói rằng cô có mua bánh mì đem theo ăn ở trên xe rồi, để chiều cô sẽ ăn cơm. Hai tí mới hỏi cô năm nay có được mấy đứa con, thì cô nói là không có đứa nào hết. Ông Cải mới hỏi, chào cô chồng mà lâu quá mà sao không có con vậy? Tại sao mà dở vậy?
Dạ, dạ, tại sao? Con có biết đâu đâu. Không đẻ thì thôi, con biết sao được. Mà con đã thôi chồng con rồi.
Ủa, sao vậy?
Thì con không có đẻ. Chồng con lấy vợ bé đặng kiếm con. Con buồn cho nên con thôi thôi.
Ừ, cháu không đẻ thì nó phải cưới vợ bé đặng kiếm con nối dõi cho nối dòng à. Cháu buồn cái nỗi gì?
Ơi, nối dòng thì con làm có được, thì con phải nhường cho người khác thôi.
Cháu thôi chồng rồi, cháu làm việc gì vậy?
Dạ, dạ thưa, con buôn bán, con mở tiệm mai ở trên chợ Phú Nhuận đó.
Cháu mày khéo lắm hay sao mà dám lập tiệm mai vậy?
Dạ thở nay con mua đồ Phan Thiết con bán á, chứ con không có học may gì hết trơn á. Lập tiệm may thì con mướn thợ họ may á, con thì làm chủ á, con coi chừng thấy vậy thôi á, chừng như đó thôi. Em Thanh có chồng rồi hay sao mà nãy giờ con về đây mà con không thấy em vậy?
Có chồng con gì đâu, nó đi lại đằng Thiêm Thục á, mấy năm nay á ở nhà không có việc gì làm cho nên nó giúp với Thiêm đặng học mai luôn thể đó mà.
Ý chà, được vậy thì tốt quá rồi. Thiêm Thục còn mai mướn hay không vậy chú?
Còn nghề của Thiêm mà sao bỏ được.
Chắc năm nay Thiêm già rồi hả?
Già cặp mắt là hả? Thiêm Thiêm mang kiến cũng lâu rồi.
Dạ dạ để một lát đi. Dạ để một lát rồi con lại thăm Thiêm một chút ha.
Ừ, cháu lại đó. Cháu sẽ gặp con Thanh à nha.
Cô Mậu nói chuyện với ông chú đủ rồi thì cô xuống nhà dưới chơi với lại vợ chồng chú hai tí. Hỏi thăm việc ruộng, chọc mấy đứa con của tí, nói thỏ thẻ cho nó vui vậy đó à nha.
Đến trưa cô mới đổi cái khăn mà đi nhăn. Nói đi thăm bà con ở trong chợ. Cô vô thăm người con của ông cậu, rồi về mới ghé nhà Thiêm Thục á. Thiêm Thục thì đương ngồi mai với lại cô Thanh, ngó thấy Mậu đi vô như vậy thì Thiêm tưởng khách đến mướn mai đồ. Chừng cô Mậu bước tới cửa thì cô Thanh mừng quá. Cô Thanh mới hỏi, chị hai về hồi nào vậy? Trời ơi! Chừng đó nghe như vậy á, thì Thiêm mới nhìn ra cô Mậu cho nên Thiếu cũng mừng mà hỏi đằng xăng. Cô Mậu ngó chủ nhà rồi hỏi,
cháu lâu về cho nên thấy em Thanh lớn đại, còn Thiêm lại già hơn hồi trước nhiều nha.
Ôi, thì tuổi cũng Thiêm cũng chưa đầy 69, nhỏ hơn anh Hương Hào. Mà lại Thiêm ngồi nhiều quá cho nên phải mau già cháu ơi.
Ngồi từ nãy nghiêng cả một ngày mệt mỏi lắm chứ sao?
Thì nếu mà có đồ gấp còn phải ngồi thêm tới ban đêm nữa chứ. Mấy năm này nhờ có cháu Thanh phụ với Thiêm, chứ nếu một mình thì Thiêm mai sao cho nó hết được.
Ủa, vậy đồ mai nhiều lắm hay sao vậy Thiêm?
Thì đủ mai chứ không có nhiều. Ở đồng chứ có phải là ở thành thị hay sao? Nhưng mà nó có hoài hoài à, ít khi nghỉ được lắm. À mà cháu về chơi rồi chừng nào cháu đi vậy?
Dạ chơi một bữa rồi mai cháu đi ạ.
À thôi thì lâu về thì ở chơi ít bữa đi ha. À đi chi gấp vậy?
Dạ cháu có công chuyện làm ăn cho nên ở lâu không có tiện đâu. À cháu thưa thiệt với Thiếm nha, cháu ráng mà đi đây là vì có chuyện một chút cho nên cháu phải đi. Cháu mới mở một cái tiệm mai ở trên chợ Phú Nhuận đó. Cháu về đây trước thì thăm bà con, sau cậy Thiếm giúp giùm cho cháu ạ.
Ẩu á, vậy giúp cách nào?
Dạ, ở đâu cũng vậy thôi mà. Tiệm mai thì cần phải có một người đứng để mà cắt cho thiệt giỏi cái cắt áo cho nó khéo đó mà. Biết mai đủ kiểu nè, có đủ tài nghệ đặng chỉ biểu cho mấy thợ phụ họ làm nhưng mà. Được như vậy thì tiệm mới đắt mối đắt hàng đó. Cháu nghĩ nếu mà Thiếm làm ơn giúp cháu sẽ phát đạt thôi. Vậy thì cháu xin Thiếm vui lòng lên giúp giùm cho cháu nha. Thiếm ăn ở trong tiệm với cháu luôn đi. Tiền công của Thiếm định bao nhiêu cũng được hết trơn á. Lên đó Thiếm thấy việc rồi Thiếm liệu ha. Miễn là tiệm cháu có khách hàng đông nè thì cháu sẽ xử phải với Thiếm thôi nha.
Thiêm Thục đang ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi Thiêm mới đáp. Nghe cháu nói như vậy thiệt Thiêm cũng muốn giúp cho cháu lắm. Giúp thì Thiêm ăn tiền, mà lại được ở đất Sài Gòn sung sướng nữa. Ban ngày thì làm việc, tối thì đi coi hát chơi. Nhưng mà ngặt cái nỗi Thiêm cũng già rồi. Thiêm sợ Thiêm giúp cháu không có nổi. Chớ chi mà cháu lập tiệm may cách nay 15 hay hoặc là 10 năm trước mà cháu cậy cãi thím á, thì thím chịu liền à.
Thím à, thím, thím ráng giúp giùm cho cháu đi thím. Thím cũng biết là từ nhỏ tới giờ cháu mua bán giữa chợ, chứ cháu có học may, giá cái gì ở đâu đâu. Bây giờ cháu làm chủ tiệm may nè, thiệt chứ cháu không có hiểu gì hết trơn hết trọi đó. Nếu mà thím chịu giúp thì cháu khỏe lắm. Thím lo việc đo cát rồi chỉ cho thợ phụ họ may thôi. Phần cháu thì lo tiếp khách nè, đi mua hàng, mua giải nè, và thâu giữ bạc tiền, vậy thôi ha. Thím à, thím rác giùm, ráng giúp giùm cháu nha ha. Cháu hứa, hứa chắc là hễ mà cháu mà khá là thím cũng khá à. Bà con mình nó hiệp nhau mà làm ha. Kẻ thì ra vốn, người thì bỏ công ha, đặng kiếm cơm ăn với nhau, chứ có gì đâu thím.
Thím cũng rất cảm ơn cháu lắm. Cháu về tới đây rồi cháu nói như vậy là tất tình rồi. Thím còn đòi gì nữa mới chịu giúp chứ. Nhưng mà thím suy nghĩ kỹ rồi, thiệt là thím khó mà giúp cháu được lắm. Thím già rồi, rồi lại hay đau nữa. Ở nhà thì thím mai cầm chừng à, khỏe khoắn thì ngồi, mệt mỏi thì nghỉ thôi. Hễ mà ra ngồi tiệm thì phải làm luôn luôn vậy đó, chớ nghĩ sao được, phải không? Huống chi mà ra đi với cháu rồi bỏ nhà bỏ cửa cho ai coi đấy. Già rồi, không có biết chết sống bữa nào nữa, chớ phải còn mạnh khỏe hay sao mà dám hoạt động. Chắc chắn là thím đi không có được đâu nhan. Nhưng mà thím tính như vậy nè, cũng xong thôi. Cháu nói với anh Hương Hào mà rước cháu Thanh lên giúp cho cháu đi ha. Nó giúp cho cháu cũng như là cho thím giúp vậy đó ha. Giống như là cũng có thím giúp vậy đó. Có nó thì cháu cũng khỏi lo gì hết đó.
Cô Mậu ngạc nhiên quay dây qua mới ngó cô Thanh rồi hỏi thím thục.
Em Thanh may được hay sao vậy thím?
Nó cũng như thím đó. Nói vậy thì cháu hiểu rồi.
Trời trời, cháu có về đâu. Về hồi nãy mà cháu có hỏi thăm em Thanh á, thì ông chú cũng nói là em đi lại nhà thím mà mai giúp đặng học mai luôn thể đó mà. Ông chú nói như vậy thôi, chứ có nói em có tài nghề gì đâu mà biết đâu.
Anh Hương Hào có lẽ không có hiểu. Thím thấy cháu Thanh sáng láng nè, lại có qua tay, cho nên mấy năm nay á hả, thím tận tâm, thím dạy cháu nhiều lắm. Thím chỉ đủ chỗ thím chỉ đủ chỗ dễ rồi chỗ khó trong cái nghề thợ may ha. Cũng không có giấu chút nào hết đâu. Thím không có con cho nên thím quyết truyền nghề cho cháu Thanh này nè. Đầu cũng đã hơn một năm rồi, nó thành nghề rồi. Nó cắt áo cặp áo lót một mình được như chơi à. Nó biết may đủ kiểu áo hết trơn á. Có kiểu gì lạ, hễ nó thấy thì nó làm được à. À, nó cũng cắt khéo lắm, mai thì cũng sắc sảo. Đêm khuya nút thì dầu ở đất Sài Gòn cũng không dễ gì mà kiếm người mà đi bì được với nó đâu. Không phải là thím đặc kiệt đặng mà quảng cáo cho học trò của thím đâu à nghe. Trước mặt nó đây nè, ha, bữa nay nè, thím nói thiệt về cái tài nghệ thì bây giờ á, thì cháu Thanh cũng như thím thôi. Ha, không còn kém chỗ nào đâu, mà vì cháu cũng còn trẻ tuổi cho nên có cái cháu còn hơn thím được nữa mà.
Cô Thanh ái ngại khi mà được nghe nói như vậy, thì cô Thanh mới nói:
Thím ơi thím, thím nói chơi chứ đâu có quá như vậy đâu. Chị à, chị đừng có tin chị hai nha. Thở nay có học trò mà bằng thầy bao giờ chứ đâu.
Thím Thục nghe như vậy thì thím Thục mới nói:
Thím đã nói, đã có nói là không phải thím quảng cáo cho cháu mà. Cô hai đây á, là bà con trong nhà. Thím quảng cáo thì có ít gì chứ, phải không? Thím tận tâm, thím dạy cháu mấy năm nay nè. Thím quyết truyền nghề cho cháu, đúng không? Thím nhận thấy cháu thành công hoàn toàn rồi, ha. Mấy tháng nay thím nghĩ không có lẽ bắt cháu ở đây mà giúp cho thím hoài sao, phải không? Thím muốn biểu cháu lên Sài Gòn kiếm chỗ ở mai, đặng trước biểu lộ cái tài nghề, rồi sau thì hốt tiền của thiên hạ. Ngặt là thấy anh Hương Hào cũng đã già, mà lại phận cháu lại là gái không, cho nên cũng linh đinh một mình ở cái chốn đô hội. Vì vậy cho nên á, thím chưa dám nói ra đó. Hôm nay có cô hai về đây kiếm người giúp cô, thím đi không có tiện,
đó. À, vậy cháu nên đi thế cho thím mà giúp chị em nha ha. Ấy là một cái dịp tốt cho cháu ra mặt thợ may, cho họ biết bến lức của mình cũng có thợ khéo. Họ đừng có tưởng là phải thợ Sài Gòn mới quý à nha. Cháu về thưa lại với anh Hương Hào, nói cái ý thím là muốn như vậy đó. Như là ảnh chịu á, thì cháu đi với cô hai lên giúp cho cổ ha. Đó, thím chắc chắn lên đó trong ít tháng thôi, cháu sẽ làm cho tiệm nổi danh, đồ nhiều mai không có hết đâu.
Cô Ngậu, cô Mậu nghe như vậy thì mới nói.
Thím à, thím nói như vậy thì đã là tất tình rồi. Thím đi không có được thì để cháu thưa với ông chú coi chú có chịu cho em Thanh đi lên giúp cháu hay không chứ. Như chú chịu thì em sẵn lòng em đi với chị hay không vậy em Thanh?
Cô Thanh nghe như vậy, cô Thanh mới nói.
Trời, chị nói với cha thử coi, nếu mà cha cho đi thì em mới dám đi chứ.
Thím Thục nghe như vậy, thím Thục mới nói. Hai cháu về thưa với lại anh Hương Hào rằng là ha, người ta muốn cầu bà Lê Sơn Tổ Mẫu mà bà đi không có được, cho nên bà sai đồ đệ của bà là Phàn Lê Quê đi thế cho bà. Bởi vì bà biết Lê Quê đủ tài đủ sức, nàng đi cũng như bà như vậy thôi. Nói như vậy thì ảnh cho đi liền hè.
Nghe như vậy thì hai cô cười nha. Hai cô cười rồi sau đó cô Mậu mới hỏi cô Thanh.
Hồi nãy ở nhà chú nói là bữa nay em có đồ gì đó phải giao gấp cho nên em đi mai sớm phải không?
Em làm xong rồi chưa vậy?
Dạ em làm xong rồi. Em mới giao cho người ta chút rồi, rồi kế chị vô đó mà.
Vậy thì em về nhà với chị đặng thưa chuyện này cho ông chú ông hay, coi ông chú ông định trả nào nha.
Thiêm Thục nghe như vậy, Thiêm Thục mới nói.
Cháu Thanh bỏ đồ mai đi về nói chuyện đi hả? Đồ hà làm à, có gấp gì đâu phải không? Để đó thiêm mai cho. Hai chị em về đi, ảnh chịu hay không cũng phải lại nói cho thiêm biết nghe chưa.
Cô Thanh dẹp đồ mai rồi mới về nhà cô Mậu à nha. Khi về nhà với cô Mậu thì ông Hương Hào cãi ông đương nằm ở trên gián, thì ông thấy con cháu đi vô nhà thì ông ngồi dậy. Cô Mậu đi thẳng lại gần ông mà nói.
Dạ thưa chú, con về đây con cố ý trước là thăm chú, sau là con cậy thím Thục lên để mà đứng làm thợ cắt mai ở trong cái tiệm mai của con đó. Nãy giờ con lại đẳng con có nói chuyện với lại thím, thì thím cũng than là thím không có thể bỏ nhà mà đi được đâu. Thím còn nói là thím lớn tuổi cho nên mệt mỏi mà lại hay đau nữa. Thím mai lai rai ở nhà vậy thôi, chứ ở tiệm phải mai luôn luôn, thím làm không có nổi đâu.
Mấy năm nay thím yếu rồi. Có con Thanh nó phụ với thím đó, chứ để một mình thím thì chắc thím sụm quá bây ơi.
Dạ, thím nói là thím không có thể lên giúp con được, nhưng mà thím tiến dẫn em Thanh. Thím biểu con về con thưa với lại chú cho em Thanh lên giúp con.
Ý là con Thanh nó mai phụ thì có lẽ được, bởi vì nó học mai cũng đã mấy năm rồi. Nhưng mà đừng làm chánh, phải đo, phải cắt, biết nó làm xong hay không chứ được chứ.
Dạ, thím nói là em nó làm thợ cái dư sức, bởi vì mấy năm nay thím dạy cho con Thanh đủ hết. Bây giờ nghiệp nghề thì em cũng như thím rồi, mà em còn nhỏ tuổi nữa, cho nên có cái là em hơn thím nữa đó. Thím nói quả quyết lắm. Thím gửi lòng thưa với lại chú để mà em Thanh thế cho thím lên giúp con, đừng lo chi hết đó mà.
Ông cãi nghe nói thím Thục biết Thanh đủ sức làm thợ chánh ở trong tiệm mai thì ông cũng mừng lắm. Mừng con học mai lôi thôi té ra lại được nghề thợ giỏi mà ông cũng không dè nha. Đó, lại mừng là có dịp cho con xuất thân theo chị lên ở đất thị thành, hoặc là mai có chồng ở trong cái gọi là cái hạng thầy cho nó xứng với lại cái sắc với lại cái ngời của con.
chớ cứ mà lục đục trong chốn chốn mà cái chốn quê mùa hoài á, thì sắc đẹp cũng vô duyên, nghề hay nó cũng trở nên cũng dũng à nha. Đó.
Thưa quý vị, đọc đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên là Những Điều Nghe Thấy Lại Nơi Đây. Để hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh lần sau. Xin cảm ơn quý vị theo dõi. Chúc quý vị một ngày bình an.